riêng, nhưng cửa thoát hiểm chìm trong bóng tối. Tôi hủy việc mở cửa, yêu cầu đội đưa 30 khách đang chờ sang nhà văn hóa bên cạnh. Trạch Ngôn đến với tư cách khán giả. Anh không gọi kỹ thuật của gia đình, chỉ hỏi, đội em cần thêm một người làm gì. Tôi đưa anh đèn pin và bảo kiểm từng ổ cắm cùng Tạ Hòa Bình. Chúng tôi phát hiện một cuộn dây cũ sau lớp ốp bị ngấm nước. Chú Duy Khang tháo phần hỏng, tôi chạy sang cửa hàng điện mua dây mới. Trạch Ngôn bò dưới hàng ghế kéo đường dây thay thế, áo sơ mi dính đầy bụi. Không ai chỉ huy ai, mỗi người báo phần việc của mình rồi chờ người khác xác nhận. Mất gần 2 giờ, đèn hành lang mới sáng lại, khách quay về, buổi chiếu bắt đầu muộn nhưng không ai bỏ về. Khi hình ảnh đầu tiên hiện lên màn bạc, cả đội đứng sau cửa cùng thở ra. Tôi ngồi xuống sàn kho, hai tay còn mùi kim loại. Trạch Ngôn đưa tôi chai nước rồi hỏi trước, anh ngồi đây được không? Tôi gật đầu, chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ. Từ phòng chiếu vọng ra tiếng cười của trẻ con. Tôi từng ký một giấy ủy quyền, tôi nói. Trạch Ngôn quay sang. 2 năm trước, lúc xin sửa mái, văn phòng nhà họ Thẩm nói cần một người đại diện làm thủ tục thay nhóm vận hành. Tôi ký cho phép họ xử lý hồ sơ liên quan đến tên giặc và khoản tài trợ. Em có bản sao không? Khờ, khi đó tôi nghĩ giấy tờ ở chỗ anh cũng như ở chỗ tôi. Anh nhắm mắt một thoáng. Anh không biết em đã ký. Tôi tin anh nên không hỏi phạm vi. Đó là sai lầm của tôi, không phải bằng chứng tôi vô tội. Trạch Ngôn không vội an ủi. Ngày mai anh cùng em xin bản sao. Tôi sẽ từ xin. Nếu cần người làm chứng, tôi sẽ hỏi. Được. Sự đồng ý ấy khiến khoảng cách giữa chúng tôi bớt sắc nhọn. Tôi nhìn vệt bụi trên tay áo anh, nhớ ngày xưa hai đứa từng ngồi dưới sàn này vì không đủ tiền mua vé.